Thì ông vua Viễn Lung mà con á, thì ông nghe vậy thì ông bắt đầu á, con nên quy y theo chánh pháp nè, gây dựng chánh pháp nè, là tôn kính á, rồi đầy đủ chánh pháp, tất nhiên là sao, ban ra cho dân, rồi á, phải tôn trọng, nhớ nghĩ chánh pháp, nhớ nghĩ tới những cái chuyện mình làm lành như thế nào, nghĩ tới cái lo nghĩ chứ đừng có lo nhậu nhẹt ăn chơi rồi nhảy đầm nhảy đồi với mấy bà cung nữ, thì sẽ báo nó đâu có hiện ra đó. Thì ông vua này ông đem chánh pháp ông dạy dỗ ở ngoài dân và ông dạy dỗ luôn cung phi mỹ nữ phải giữ năm giới, phải thọ bát quan trai mỗi tháng 2 lần, ông bắt là vậy, rồi ông phóng sanh, rồi ông đi tế bằng đó. Toàn thể dân chúng và sa môn bà la môn các loài cầm thú cũng phải chăm sóc nữa, ông dặn vậy đó, cũng phải chăm sóc những cái cầm thú nữa chứ không phải để cho nó đói như vậy. Rồi á, mà ở trong nước á, con phải giúp đỡ những người tu hành á, phải giúp đỡ những người mà chùa chiền, giúp đỡ chùa chiền, giúp đỡ những người tu sĩ á. Rồi con phải gần gũi những cái người thiện tri thức nữa, phải gần gũi hạng thiện người tri thức. Trong cõi nước của con á, nếu có sa môn và la môn tu hành chân chánh công đức đầy đủ chuyên cần tinh tấn á, lìa kiêu sa nhẫn nhục, lìa tham ái. Những người tu sĩ của con á, ở trong nước của con phải có những cái điều kiện để mà được nhàn tịnh, con cúng dường đầy đủ cho các vị tu sĩ. Cái này nói tóm lại, ông dạy cho con là ông thực hành theo lời Phật dạy và không có còn ai tham lam, ai sân giận, ai si mê đó. Thì á, một đúng ngày rằm á, thì con sẽ tắm rửa sạch sẽ đi. Đúng ngày rằm con tắm rửa sạch sẽ, con dẫn cung phi mỹ nữ á, thì sẽ báo sẽ hiện ra thôi. Ông dặn như vậy. Thì Đức Phật dạy á, Đức Phật dạy nè, này các tỳ kheo à, vị vua chuyển luân thánh dương lúc ấy mới nghe lời phụ dương dạy xong thì làm theo như lời, y theo chánh pháp, đến ngày rằm trăng tròn tắm gội nước hương thơm, lên ngồi tại bảo điện, các thể nữ bao quanh, tự nhiên có xe báo hiện ra trước mặt đó. Thì tự nhiên xe báo nó hiện ra và nó hạ xuống.
Có hiện ra,
à, ông vua thứ hai à. Tự nhiên có xe báo hiện ra trước mặt, dành xe có ngàn tâm sáng chói, do tay thợ trời làm chứ không phải là người đời làm. Cái bánh xe nó có ngàn cái tâm sáng chói bằng vàng rồng đó mà đó, xe toàn bằng châu kim cương là vàng rồng đó, đường kính bánh xe 1 trượng 4. 1 trượng là 16 mét, là trượng tư là 20 mét. Cái bánh xe nó bị to á, đường kính nó bằng 20 thước vậy đó. Khi ấy Chuyển Luân Thánh Dương thầm nghĩ, ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cụ nói, nếu vua chúa dòng sáng đế lợi đến ngày rằm trăng tròn tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự nhiên có xe vàng hiện đến trước mặt, do đó hôm nay ta đúng là Chuyển Luân Thánh Dương đây. Ông nghĩ bữa nay xe vàng hiện ra là ổng thực hành chánh pháp, thì bữa nay ổng mới ăn. Bữa nay mình tin mình là Chuyển Luân Thánh Dương đó, nếu bữa nó lặn nó mất tiêu à, tại vì không có biết thực hành chánh pháp. Nếu vua cái xe nó hiện ra để nó chở vua đi 4 châu thiên hạ, thì vua phải thực hành chánh pháp, yêu dân, yêu thú vật, yêu đủ thứ lắm, rồi giúp những người tu hành cấp chùa cấp chiền, làm cho dân được ấm no. Vua không có phải vua lo chơi không, mà lo cho dân không, thì vua nó hiện ra. Thì bữa nọ trời rằm á, ổng tắm rửa sạch sẽ cùng thể nữ ngồi, ổng nói bữa nay ổng muốn đi, thì tự nhiên xe nó hiện ra và nó hạ xuống cho ổng đi đó. Thì ổng nói bữa nay mình là Chuyển Luân Thánh Dương mới là đúng Chuyển Luân Thánh Dương, tại vì ổng nghe người ta nói nếu không có xe nó hiện ra thì không phải là Chuyển Luân Thánh Dương đó. Vua Chuyển Luân liền triệu 4 thứ binh đến trước xe vàng, quỳ gối lấy tay che mặt vỗ lên xe mà nói, ngươi hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng đông, chớ trái lệ thường. Ông ra lệnh cho xe nha, ông vỗ chiếc xe và nói à. Xe liền chạy về hướng đông, vua đi theo xe vàng, có 4 thứ binh mã tùy tùng hộ giá. Trước xe vàng có 4 vị thần dẫn đường, nghe thấy hàm ha. Hãy đến chỗ xe vàng ngừng á, nó tự động nó ngừng nha, hãy đến chỗ nào xe vàng ngừng á thì vua cũng dừng xe. Các tiểu quốc phương đông thấy vua đến, họ liền đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua cúi đầu tâu rằng: Tâu đại vương đến thật lành thay, phương đông này của chúng tôi ruộng lúa thì nhiêu, nhân dân sung túc, chí tánh nhân hòa, từ hiếu trung thuận, mong được thánh vương lấy chánh pháp trị hóa chốn này, chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, xin dân chịu mọi việc cần dùng. Đó, khi mà cái xe này nó, ông nói đi, ông muốn đi phương đông thì nó chở đi đó. Phương đông á là Đông Thắng Thần Châu, thấy không? Ông đi qua phương đông thì vua đó liền đem đồ tới cúng dường và quỳ xuống và hỏi ông có ban lệnh gì ra không thì ta sẽ hầu phục. Mà ở trên cõi tiên đó nha, cõi tiên đó. À, lúc đó nhà vua nói: Thôi chưa hiền thanh à, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi đó, thầy thước ông đó, đó. Các ngươi hãy nên lấy chánh pháp mà trị dân. Ông cũng dạy cho ở trên cõi trời mà Đông Thắng Thần Châu á, lấy chánh pháp mà trị dân đi, chứ làm cho ai quan uổng nha, đừng có để cho trong nước có việc phi pháp lưu hành đó nha. Đó tức là trị quá đó nha, ta trị quá là phải nghe lời ta, làm như đó kêu là trị quá đó. Ông dạy cái nước này đó. Các tiểu vương dân mạng họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển đông mới trở về. Họ dẫn vua đi vòng vòng ở nước Đông Thắng Thần Châu cho vua coi. Rồi á, vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, phương Bắc. Ông qua Nam Thiện Bộ Châu, rồi Tây Ngưu Quá Châu, rồi Bắc Tu Lô Châu, bốn châu đều đi hết nè ha. Hãy xe vàng đến ở đâu thì các tiểu vương đều đến hiến cống hiến các thứ tiểu quốc ở phương đông y như ở tiểu quốc phương đông vậy đó. Đó, xe vàng nó tự nhiên nó dẫn đường đi cho ông, đâu có biết ở đâu mà đi. Cái xe vàng nó hiện xuống và nó chở đi. Trước xe vàng có mấy ông thần, phải không? Các vị thần và binh mã toàn là tiên là dẫn đường không, các vị thần. Mà mỗi cái núi như vậy á, là có kêu là trời tứ thiên vương đó. Trời tứ thiên vương ở đây á là tôi dễ sơ cho quý vị mà không có cái quên ở cái bảng. Thì á, trì quốc thiên vương á thì ở phương đông, mà đa văn thiên vương á thì ở phương bắc, mà quảng mục thiên vương á thì ở hướng tây, mà tăng trưởng thiên vương á thì ở hướng mình. Không, những cái vị thần này nè, họ ở tăng trưởng thiên vương đương ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu mình đây, để giúp cho dân chúng ở đây có thiện tâm, có thiện tâm. Khi vua Triển Luân đã theo xe vàng đi khắp bốn biển, đem chánh pháp nhắc nhở giáo hóa an ủi dân chúng xong thì trở về nước, thì xe vàng tự nhiên ở tại chỗ cũ, lơ lửng trên không trung trước cung điện. Đi cho đã bốn châu rồi trở về thì ổng bước xuống thì xe vàng nó liền bay lên, nó lơ lửng ở trên không trung đằng trước cung điện đó đó, thấy hay quá ha. Đó, những lần đến dừng đó, thấy vậy vua Triển Luân vui mừng nói: Xe vàng bảo này thật là điềm tốt của ta, ta chính thật là Triển Luân Tính Dương đây mà. Ông nghĩ vậy, ông nghĩ là ổng là Triển Luân Tính Dương thì xe nó mới chở đi vậy, bởi vì ổng là người theo chánh pháp, thực hành chánh pháp, dạy dân theo chánh pháp thì mới được xe báo. Đó là xe vàng báo thứ nhất được thành tựu. Là cái xe vàng báo là khi ông vua, cái ông vua cha đó thì nó mất rồi, thì cái xe vàng báo này là xe vàng báo thứ nhất của ông vua con đó. Nhưng mà sau này nó sẽ mất xe vàng báo rồi, để con kể cho quý vị nghe ha. Vua xuất gia đây nè, Tân Dương kia là ông vua con á, chỉ vì lâu ngày, một hôm xe vàng báo giữa hư không lại bỗng nhiên rời chỗ cũ nữa. Ông vua con, ổng cũng thực hành chánh pháp, nhưng mà ổng thực hành từ ở 70-80 năm thì ổng cái thân này sao? Nó cũng muốn tàn rồi. Cái mạng của ổng muốn kêu là hết phước rồi đó. Kêu ở cõi trời là hết phước nha. Lên cõi trời nào cũng vậy, hưởng hết phước là phải. Năm tướng suy hao hiện ra nơi thân đó, rồi cũng phải đi đầu thai kiếp khác. Thì ông vua Triển Luân Thánh Vương này, ổng cũng là tiên thôi, ổng chưa là Phật, ổng chưa là A-la-hán vô sanh, thì ổng cũng phải bỏ thân này. Thì cái ông vua con này á, ổng bỗng nhiên ổng thấy xe nó giờ chỗ nữa, thì ổng cũng nhớ tới bộ dương của ổng. Ổng cũng nói: Đây xe vàng nó giờ chỗ thì ta phải lo tu hành nữa, phải giao cho con kế để mà tu hành. thì ổng liền giao cho con kế cái sự nghiệp vua đó. Ổng đi xuất gia tu hành giống như ba ổng vậy. Thì ổng xuất gia được 7 ngày á, thì xe vàng á, nó vào chỗ khác nhưng mà nó biến luôn, mất nữa. Tại vì cái ông này phải thực hành chánh pháp nữa thì nó mới hiện ra. Đó. Vua xuất gia được 7 ngày á, thì xe vàng bỗng nhiên mất tiền. Thì ông vua á, những người mà trong quay xe đó chạy tới báo cho ông biết. Thì ổng nghe rồi ổng cũng lo. Mà ổng không chịu đi lo, mà ổng chịu chạy tới hỏi phụ vương của ổng là ông vua con, mà ông vua này là ông vua cháu, phải không? Ổng hỏi, ổng cứ nghe vậy thôi rồi ổng buồn thôi. Ổng chạy tới hỏi vua, ba cha của ổng gọi là phải làm sao? Tại vua cháu lo ăn chơi không, phải không? Nhưng mà bỗng nhiên ổng chưa có hỏi gì hết thì ông vua kế, ông vua con á, chết, thằng Hàm á. Cho nên ổng không có biết đường đâu để hỏi nữa. Đó. Kể từ đây về trước có 6 vị chuyển luân thánh dương cứ đắc đổi trao ngôi và lấy chánh pháp trị dân. Tuy một ông vua sau này tự chuyên trị nước không theo pháp cũ, chánh trị bất công khiến thiên hạ quán tù, xúc kém nhân dân điêu linh. Thấy vậy cái ông vua này á, thì ông vua cháu này á, khi mà ổng lên rồi ổng không có đi hỏi đại thần, ổng gần gũi nhưng bậc tiện đi tước gì hết. Ổng cứ lấy cái ý của ổng làm, cho nên xe vàng nó không ra nữa, nó không hiện ra nữa. Nhưng các vị đại thần á, kêu ổng nói bây giờ phải sửa sang lại giống như vua cha vậy đó, thì xe báo sẽ hiện ra và ông mới đi được năm châu bốn bể. Còn không làm sao đi, nó không chở đi đi đó. Thì nhưng mà ông này ổng mới ổng nghe theo đó. Rồi á, dần dần ở trong nước á, nhân dân nghèo khổ, bần cùng, xâm đoạt lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau, đạo tặc hoành hành. Mỗi khi có ai bị rình bắt đem đến cho vua thì vua hỏi rằng tại sao mà mẹ đi ăn cắp vậy? Thì nó nói với tại vì tôi nghèo quá cho nên mới ăn cắp. Thì ông vua nói nghèo là nghèo gì? Nó nói con hết gạo ăn thì vua liền lấy gạo cho rồi thả đi. Thì nó đồn với thằng cái, nó nói tao ăn cắp mà tôi nói nghèo không có tiền thì vô cho tiền, mà hỏi tôi nói không có gạo thì vô cho gạo. Thì nó đồn lần đồng hồ, nó nói láo vậy đó, vô cho. Mà càng cho thì càng giặt giả, càng ăn cắp ăn trộm nảy ra thêm. Tại vì hỏi nó ăn cắp mà vô hỏi nó thiếu thì cho. Thì nó đồn với nhau, nó đi cắp nữa. Thì cuối cùng rồi đức vua mới ra luật, ra luật không cho nó. Lần này vua mới nghĩ nè, trước có người làm giặt, ta thấy nghèo đói cắp cho tài vật, dặn thôi đừng có làm nữa nha. Các người khác thấy thế thì bắt chước làm, nên nạn đạo tập nhân đó mà tràn lan ra hết cấp nước đó. Vì vậy mà sau này ổng bắt mỗi lần mà ăn trộm ăn cắp đó, sau này chừng 5-7 năm sau đó bắt đầu phải bắt được ăn trộm ăn cắp thì ổng bị phạt, ổng đi ổng kêu là bị nhốt, bị chặt tay chặt chân, bị hình hình chẳng hạn, cũng như bắt cổ vậy đó, bắt đầu hình hình nổi lên đó. Từ đây quốc dân ai tự lo phòng nấy, giữ nhà cho mấy anh trộm lấy rồi đó. Thì đạo tặc nó hoành hành nè, gươm đau rồi nó bắt đầu nó chế gươm chế đau ra để mà nó phòng thủ á. Từ đó về sau bắt đầu có sự nghèo cùng, có đạo tặc, có đau trượng, có tiều tị, có sát hại lẫn nhau. Cho nên á, từ từ á, trải qua nhiều đời vua như vậy á, kế tiếp theo á, thì tuổi thọ con người được 40.000 tuổi. Bắt đầu có giặc giả nổi lên á, thì con người nó giảm từ 84.000 tuổi, mà những vua chuyển luân thánh dương đó thì nó tới cái lúc mà ở trên thế gian này nó có những cái đạo tặc đánh nhau rồi với nhau đó, thọ mạng ngắn ngủi á, cho nên từ 4.000 tuổi á, 40.000 tuổi nó còn xuống có 20.000 tuổi. Rồi á, kế á, là những cái tai nạn này, nghèo cùng ăn cướp ăn trộm sát hại giết với nhau nhiều quá, cho nên con người giảm tuổi thọ nữa, còn có 10.000 tuổi đó. Rồi cái này là kiếp giảm, rồi cái đó là trộm cướp nè, nó sanh ra rồi con người xảo trá, nó láo nó sượt, rồi nó láo nó sượt, rồi ăn cướp ăn trộm giật nhau, rồi tham lam sân giận si mê xảy ra. Từ 1.000 tuổi nó xuống còn 10.000 tuổi, nó xuống còn có 1.000 tuổi đó. Rồi cái đó sanh ra những cái chuyện mà nói thêm, nói bớt, nói tiêu dệt, nói độc ác nữa, thì con người từ nó xuống còn 500 tuổi. Rồi dâm dục nè, tà nghiệp nè, rồi tham lam nè xảy ra, xảo trá từ từ nó xuống tới 200 tuổi, nó xuống tới bây giờ, hiện nay nó là 100 tuổi. Hiện nay mình là 100 tuổi. Thì từ 100 tuổi này á, từ từ á quý vị, chừng ngỡ 5-7 năm sau á, nó còn có 80 tuổi. Rồi kế đó nữa, con người nó hung ác với nhau, nghĩa là giặc giả, thấy không? Nó giết chết người, nó bấm cái bơm là chết bao nhiêu bấm bơm. Nó ngày tối giết người, nó lấy làm vui vậy. Từ từ con người nó còn 70 tuổi thọ, tới 60 tuổi thọ, rồi nó chừng gỡ 5-7 năm nó còn 50 tuổi thọ. Nó đến từ từ độc ác, con người tàn sát với nhau hai tương ai đó. Cuối cùng rồi còn có 10 tuổi à. Đó, còn có 10 tuổi. À, 10 tuổi là thọ đó. Trong thời gian mà con người đó, tuổi thọ 10 tuổi á, thì con gái mới sinh ra cái 5 tháng á, là gả lấy chồng. Ở trong kinh này nói nè, ở vào thời ấy những vị ngon ngọt như dầu mỡ ha. Cái khi mà con người còn có 10 tuổi thọ đó, thì á, con gái có 5 tháng là gả lấy chồng, 6 tháng đẻ con. 6 tháng là đẻ con. Kiếp giảm á, thì lúc đó trên thế gian mình đây nè, ở cõi ta bà mình bây giờ á, có dầu đường mật nghe không? Thì lúc đó mà con người 10 tuổi á, thì trên trái đất này á, không có nghe cái danh từ có dầu hay là đường hay mật. Đậu mè nếp biến thành cỏ rác hết á. Không có thấy giải cho mình bệnh gì, nó không có, mà nó toàn là gai đồ, lấy gai đồ bệnh lại không à. Con người lúc đó mà nó đánh nhau kinh khủng lắm. Nhân loại thời ấy á, nghĩa là tạo thập ác, ai mà ác chừng nào thì người ta khen nó mày hả, nó nói vậy mà mày phải giết nó đi, mày cắt cổ nó đi, mày cắt cổ nó mày mới anh hùng đó. Thì á, nghĩa là những cái điều tàn ác á, thập thiện nó không làm mà nó làm thập ác, mà hãy làm thập ác thì có người khen, cho nên nó giết nhau, nó tàn sát với nhau, nghĩa là ghê sợ lắm. Ngủ một đêm tới sáng là cung tên giao quát là để trong nhà, hãy nó gặp ai nó giết mấy, mà hãy giết người gì nào á thì nó vui gì nó giết người nào. Cho đến một đêm nọ, trong vòng 7 ngày á, thì nó giết nhau tàn sát lắm. Đức Phật nói nè, trong vòng 7 ngày những kẻ có trí tìm cách lấn vào rừng sâu. Có một số người đó, ta nói tại sao nhân loại bây giờ tự nhiên giết nhau vậy? Cái giờ này là giờ 100 tuổi phải không? Hiện nay mình đang 100 tuổi mà mình thấy giết nhau mình còn ớn. Cái hồi mà nó xuống còn, nó còn 10 tuổi thọ, con người 10 tuổi thọ, nó giết nhau nó tàn bạo. Thì có những người họ đi trốn ở trong rừng sâu đó quý vị. Thì họ trốn trong rừng sâu, tới cái ngày thứ 7 á, họ đi ra thì người nào mà gặp ai gặp với nhau á, còn á thì mừng á, cái đêm qua chị chưa chết sao? Thì còn với nhau, thì kiếm ra không được bao nhiêu người á, lúc đó họ thấy với nhau ai còn sống họ mừng rỡ. Tại vì trải qua 7 ngày 7 đêm như vậy là tàn sát, mà đã trải qua 7 ngày 7 đêm rồi mà ai còn sống á, thì họ bắt đầu vui mừng. Họ bắt đầu họ không giết nhau nữa, mà họ vui, thấy gặp được người sống ở dưới hang lên là vui à. Giống như là mình đi qua mấy cái nước khác rồi, mình đi vượt biên mà mình qua mình gặp người Việt Nam vậy đó. Mình gặp được người Việt Nam mà mình đi về xếp Tây, mình gặp được người Việt Nam mình là mình thân liền, phải không? Thì cái lúc này trải qua 7 ngày đêm chém giết như vậy á, là cái thời cuối cùng của cái thời mà cái mặt kiếp đó. Thì á, ta nhìn với nhau, ta ôm nhau, ta khóc, ta mừng. Rồi bắt đầu người ta tỉnh thức trở lại, tại sao mà mình giết nhau chết như nè. Bắt đầu ta muốn có sự sống, ta muốn có làm sao đoàn kết lại để sống. Thì từ từ á, ta phát cái tâm Bồ Đề lên, ta thương với nhau, ta phát lòng với nhau, ta tốt với nhau, ta sống một cộng đồng với nhau. Thì 7 ngày liên tiếp nhau á, thì họ là chúc mừng nhau, vui vẻ, ăn uống với nhau, họ không giết nhau nữa. Sống người nào mừng người đấy à, ở dưới lỗ chui lên ai là mừng đấy. Đó, từ đó, thì từ 10 tuổi á, họ sống một thời gian sau, nó tăng lên được 20 tuổi thọ. Nó tăng kiếp tăng, tại cái lòng người lúc đó là sao? Nó thiện thì nó mới đi lên, thấy không? Mà nó ác thì nó đi xuống. Vậy bây giờ á, cái đất của mình đâu có chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương phải đủ cái khả năng là phải 1.000 tuổi, sống thọ 40.000 tuổi. Cái hồi mà chuyển lương Tấn Dương đó là 50.000, 60.000 tuổi. Mà bệnh giờ có 100 mà. Chuyển lương Tấn Dương sao ra đời nữa, đâu có chuyển lương Tấn Dương. Xe báo làm gì mới lơ lửng ở trên không gian được. Nó xuống tới đây là phi tiền nó bắn cho chết rồi. Rơi xuống nó thấy dạng đồng được chạm trên đó. Nó bắn chiếc xe báo rớt xuống không biết nhiêu vàng đó. Là của cõi trời không hao. Cái lòng tham con người nhiều quá làm sao mà có xe báo hiện ra đây. Rồi đâu có chuyển lương Tấn Dương. Thấy không? Ông vua thì thôi, ổng cũng tàn sát, cũng ra lệnh bắn không à. Ra lệnh bắn không, mấy vị bây giờ thấy không? Ra đem dân của mình đem qua nước khác chết, bỏ mạng ở bên nước người ta, rồi cái nước người ta cũng chết. Đó, chết mà làm như họ thấy họ không có gì hết á. Bây giờ họ cứ đem cha mẹ với là con cái họ đi đánh đi, họ chịu không? Tại họ đem người khác đi đánh. Chứ phải họ đem bà con dòng họ, họ đi đánh, họ đâu đem. Giật nó bắn một cái nổ là mười mấy người chết mà mười mấy ngàn toàn là nhân tài không à. Mình đào tạo nên một nhân tài, mình cho học là bao nhiêu năm. Thấy không? Kỹ sư rồi này nọ không, toàn là chuyên viên rồi qua bển không. Chết một cái là mười mấy người toàn là nhân tài. Vậy mà biểu rút về không? Đánh nữa hết. Đánh nữa tại vì tham gì? Tham ba cái đồ đá. Thấy không? Rồi tham danh. Muốn là gì? Bá chủ thiên hạ. Nhưng mà đâu có phước đâu. Người ta đây nè, ông chuyển lương Minh Dương á, ổng có phước báo, ổng đâu có đi đánh ai. Mà ổng muốn đi đâu cũng được hết á.